Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Duy vật, duy ý chí, Việt dân Cộng sản đang tự hoại. Tôi nhắc lại, duy vật, duy ý chí, Việt dân Cộng sản đang tự hoại. Từ lâu tôi đã phê bình bọn Cộng sản cố bám ở Việt Nam là nó chưa trông thấy quan tài, nó chưa đổ lệ. Mà bây giờ nó trông thấy quan tài rồi, tức là cái chủ nghĩa cộng sản mà nó tôn thờ đã chết ở cái nôi chưa sinh ra nó là đất nước Liên Xô. Cách mạng tháng 10 đã làm cho nhân loại trả giá trên 100 triệu mạng người. Và ngay ở cái nước Nga bây giờ là nơi cái nôi sinh ra cách mạng tháng 10, người ta đã thôi kỷ niệm rồi. Mà ở Việt Nam, bọn Cộng sản sống sót, nó vẫn tiếp tục kỷ niệm cách mạng tháng 10 và nó cho rằng là mở ra kỷ nguyên mới, vân vân và vân vân. Tôi không thể tưởng tượng được cái đầu óc lý luận người ta. Và tất cả những cái luận điệu mà tự sướng, tự an ủi, tự lừa dối mình và lừa dối cái thiên hạ là do cái bọn lý luận người ta, nó gọi là hội đồng lý luận trung ương, đủ các thứ giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ này cả thứ, nó biến chế ra những cái lý lẽ để nó biện bạch rằng cái an này chủ nghĩa cộng sản nó vẫn còn. Và nó làm trò cười cho thiên hạ. Và nó biết rằng chủ nghĩa cộng sản đã chết rồi, nhưng mà nó cứ biện bạch là còn sống. Cho nên tôi không còn mắng chúng nó là chưa trông thấy quan tài, chưa đã lệ nữa. Mà tôi ví von nó với là nó nhắm mắt là nó để không trông thấy quan tài. Và nó nhắm mắt rồi mà cái quan tài nó không trông thấy nữa, nhưng mà cái quan tài, tình hình nước Việt Nam cũng như tình hình toàn thế giới đẩy cái quan tài đó đến bên cạnh đó. Mà nó càng chối bỏ, nó càng có phản ứng sảng để nó chống lại cái quan tài đó. Thì tôi đã nhiều lần tôi bảo rằng thì cái phản ứng sảng của các ngươi là chính là cái cử động các ngươi tự đưa chân vào quan tài. Và hôm nay nó lại tiếp tục tuyên dương cái hội đồng lý luận trung ương phát phần thưởng, phát huy chương, phát bằng thưởng đủ thứ. Cho nên tôi không thể không một lần nữa nói lại. Lần này tôi nói về cái lý luận của nó một cách rất nôm na, nói về cái cơ căn bản tư tưởng của bọn lý luận trung ương cộng sản. Thì nó dài dòng biết bao nhiêu quyển sách, thiên kinh vạn quyển đã nói rồi. Thì hôm nay tôi chỉ dùng cái thời giờ của một bài bình luận thời sự. Tôi đưa ra những ý kiến một cách nôm na để may ra cái bọn lũ lẫn kia nó sáng mắt ra. Và nhất là tôi có thể đóng góp vào cái tư tưởng đấu tranh của hàng ngũ đấu tranh đánh đổi Việt dân Cộng sản, rằng cái lẽ tất yếu chết của nó như thế nào. Chủ nghĩa cộng sản có hai pho lý thuyết là duy vật biện chứng và duy vật sử quan. Một cái phần về vũ trụ quan và một phần về nhân sinh quan. Nói ra dài dòng, nói vắn tắt là chủ nghĩa cộng sản đề cao cái giá trị lao động. Nó nói rằng con người ta sống được là do sản xuất ra, mà là lao động sản xuất ra. Và nó nói rằng thì lao động sản xuất ra thì người lao động phải được hưởng cái kết quả của thành sự sản xuất của mình. Mà tư bản nó dừng lao động là nó sản xuất ra mà nó không cho người lao động hưởng cái thành quả lao động của mình, là nó lấy lợi nhuận, tức là gì? Cái đó là chuyện giá trị thặng dư, dùng toán học đủ các thứ hết để chứng minh thặng dư giá trị là phương trình này phương trình kia. Và nó gọi cái chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa khoa học xã, chủ nghĩa xã hội khoa học, là cái chủ nghĩa đó nó ra đời vào cái thế kỷ thứ 17-18, là khoa học đang làm chúa tể của loài người, nhờ khoa học mà đi từ một trình độ văn minh thô sơ lên đến cái trình độ văn minh cao cấp. Khi mà phát minh ra lửa thì là một trình độ văn minh thứ nhất. Khi mà phát minh ra máy chạy bằng hơi nước thì là trình độ văn minh lên một tầng cao thứ hai. Và khi mà phát minh ra điện thì loài người đi lên một tầng cao của văn minh thứ ba. Và bây giờ thì phát minh ra cái điện tử mà các nhà lý thuyết gọi là 4.0 đó, thì là nền văn minh của loài người lên một bậc tầng cao nữa. Và bọn lý luận cộng sản bây giờ nó cũng nhắc tới lẻm ba lẻm bẻm là 4.0 này 4.0 kia, nó nói để cho tỏ ra nó có hiểu biết. Nhưng mà thực ra cái lý luận mà nó được nhồi, nó là được nhồi sọ thâm căn cố đế rồi, dù nó biết gì nhưng không nói ra, là vì nó phải biện bạch theo cái kiểu là chủ nghĩa xã hội của nó với cái nền văn minh 4.0 này vẫn còn sống được. Và nó biết rằng khoa học không phải là chúa tể. Tôi lấy thí dụ như là toán học cổ điển thì cũng như là tất cả các khoa học nào cũng thế, đều dựa trên một cái tiền đề gọi là axiomatic. Mà khi cái tiền đề nó không còn đứng vững nữa thì người ta đang sang một cái tiền đề khác, thì khoa thì chứng tỏ rằng khoa học không phải là chân lý tuyệt đối. Và vì thế nó biết rằng khoa học không phải là chân lý tuyệt đối, cho nên nó gọi, bây giờ nó đổi chữ, nó gọi cái chủ nghĩa xã hội của nó là chủ nghĩa xã hội hiện đại. Và người dân ở trong nước là đã chế giễu cái chữ hiện đại của nó, là bằng cách nói lái hiện đại của anh chỉ có hại điện rồi. Kể cả toán học cổ điển cũng thế. Khi mà tôi bắt đầu học toán, mà tân toán học cái năm tôi mười mấy tuổi đó, thì tôi được biết rằng ở Liên Xô lúc đó nó không cho dạy tân toán, là vì tân toán mà ra đời thì cái chủ nghĩa xã hội khoa học cổ điển nữa đó là bị lỗi thời rồi. Là vì tân toán học đưa đến cái thuyết tập hợp, mà thuyết tập hợp đưa đến cái tiên đề là đa nguyên, phải có đa nguyên thì mới có tập hợp, chỉ có nhất nguyên thì mới không cần tập hợp thôi. Và chủ nghĩa cộng sản dựa trên thế cái lý lẽ nhất nguyên, cho nên nó không cho học toán học tân toán học. Về sau là nó thấy nó lạc khoa quá, nó bắt buộc nó phải cho học của tân toán học. Và đấy là một cái thí dụ. Bất cứ cái lý lẽ gì mà dựa trên một tiên đề axiom thì một ngày kia cái axiom cũ không còn nữa, người ta dùng cái axiom khác, thì bất cứ khoa học nào cũng không phải là chân lý tuyệt đối. Mà khi mà cái tiên đề đã sai rồi mà vẫn cứ tiếp tục lý lẽ trên cái tiên đề đó thì tất cả những cái hệ quả đều là sai. Nó gọi là chủ nghĩa xã hội hiện đại. Thật ra ngay từ đầu là cộng sản đã phản khoa học rồi, cái toán học mà nó dùng vào cái thời đó là toán học mặt phẳng, tam đoạn luận. Bây giờ cái toán học tam đoạn luận đã lạc hậu rồi, và nếu mà nó cứ tiếp tục dùng cái chủ nghĩa cộng sản phản khoa học đó thì nó suốt đời đã lạc hậu. Mà nó phản khoa học là còn cái phản khoa học nữa, là nó đơn cho là vật chất là tuyệt đối, mà nó lại xây dựng đảng của nó, cái chế độ của nó trên một cái duy ý chí rất là duy tâm. Nó đòi hỏi đảng viên của nó phải trung thành với đảng. Cái trung thành là cái gì? Trung thành có phải là duy vật chất không, hay là duy tâm à? Rồi lãnh tụ của nó chết, nó phải ướp xác, rồi nó đem đục đức tượng Hồ Chí Minh, nó đem vào chùa. Cái đó là duy vật cho duy tâm vậy. Nó tôn thờ lãnh tụ là duy tâm, nó duy ý chí là duy tâm, và nó đòi hỏi đảng viên phải trung thành với đảng là duy tâm. Khi mà nó lý lẽ trong môi trường lý luận cái này, mà nó dùng cái từ ngữ gọi là kiên định là duy tâm. Bây giờ nó thấy xã hội của nó loạn lạc và đảng viên của nó mất lập trường, đảng viên của nó tham nhũng thối nát, thì nó tôi thấy một ít ngày trước đây đó, Nguyễn Phú Trọng với lại các thế ở trong nước nó mở cái trường dạy đạo đức từ sơ sinh cho đến đại học. Đạo đức là gì? Đạo đức là duy tâm, kể cả đạo đức cách mạng của nó cũng là duy tâm. Vì thế cho nên chúng ta có thể nói rằng vũ trụ quan cộng sản mâu thuẫn với nhân sinh quan cộng sản. À, nhất nguyên mâu thuẫn với đa nguyên. Thực ra nhất nguyên không có mâu thuẫn với đa nguyên. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái đa số đó là cái sự tổng hợp của các thiểu số, thì chúng ta thấy rằng đa số với thiểu số không có mâu thuẫn với nhau. Đa số là tập hợp của các thiểu số. Và vì thế cho nên cái lý lẽ thiểu số phục tùng đa số của nó cũng là bố láo nữa. Thiểu số không phục tùng đa số. Khi mà đa số quyết định theo lẽ nào mà thiểu số không đồng ý thì thiểu số chịu cái thiệt thòi, chứ không phải là phục tùng. Mà khi đa số quyết định cái gì mà thiểu số chịu thiệt thòi thì đa số có bổn phận là phải bù đắp cho thiểu số cái gì thiệt thòi đó, chứ không phải là thiểu số phục tùng đa số. Trong cái ngôn ngữ lý luận của cộng sản, từ khái niệm này cho đến khái niệm khác là nó đầy mâu thuẫn, và nó lẫn lộn, nó trao đổi khái niệm liên truyền. Thí dụ như họp với nhau mà đồng ý với nhau thì đi theo một cái giải pháp nào đó, thì nó không gọi là đồng tâm hay đồng ý, mà nó gọi là nhất trí. Nó chỉ coi cái đầu óc, chứ không, nó không thấy, nó không, nó phủ nhận con tim. Thí dụ như là người ta đến với nhau để các đơn vị nhỏ tập hợp lại để thành một đơn vị lớn, thì người ta dùng chữ thống nhất, thì nó lại dùng chữ nhất thống. Thống nhất thống khác với nhất thống. Đấy là những cái trục trặc về lý lẽ của cộng sản luôn luôn là lũ lẫn lượt lật lọng lượt. Tôi áp dụng một câu nguyên văn bằng chữ L để mô tả cái sự lươn lẹo lý luận của chúng ta. Anh chủ trương duy vật mà là anh duy ý chí để sẽ kiên định chủ nghĩa này, tức là nguyên nhân tự hoại của tổng thể cộng sản toàn thế giới. Và vì cái sự mâu thuẫn đó, khi mà Cộng sản chiếm được những xã hội nào mà nó áp dụng cái chủ nghĩa của nó, tức là gì, nó áp đặt một cái hệ giá trị cộng sản, và nó áp đặt một cái hệ giá trị cộng sản đầy mâu thuẫn như thế, thì xã hội nào dưới chế độ cộng sản cũng bị khủng hoảng giá trị. Tôi nhắc lại, xã hội nào bị cộng sản thống trị thì cũng bị khủng hoảng giá trị, là bởi vì giá trị vật chất của cộng sản nó làm băng hoại tất cả các giá trị tinh thần và tâm linh của bất cứ xã hội nào. Chẳng những nó không chấp nhận tâm linh, nó không chấp nhận giá trị tinh thần, mà nó còn phủ nhận cả các tôn giáo nữa. Các tôn giáo là một nhu cầu tâm linh của người ta, mà cứ lúc thì nó diệt, lúc thì nó sẽ tha, tức là lung lộn xà lộn xộn. Xã hội nào dưới chế độ cộng sản cũng đi đến cái loạn hậu khủng hoảng giá trị, đưa đến loạn xã hội. Khi mà anh cai trị một xã hội với cái tư duy rằng vật chất là thống soái, thì cả cái xã hội là người ta sống theo cái châm ngôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cũng vì cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền đó mới sinh nhàn cướp bóc, cái này chỉ cấp trên đè cấp dưới này kia, mua quan bán chức này kia, là không hoàn giá trị, là loạn. Cho nên ở dưới chế độ cộng sản bây giờ, tôi nhắc đi nhắc lại cái tục ngữ này ở trong nước. Khi anh coi là vật chất là thống soái thì mọi người chạy theo vật chất, mà vật chất cụ thể là đồng tiền. Và bây giờ xã hội ở Việt Nam là xã hội đồng tiền là tiên là vật, là sức bật của thời trẻ, là sức khỏe của thời già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Đấy là cái xã hội duy vật duy ý chí của được. Thì với cái loạn giá trị như thế thì làm sao mà cái xã hội đó nó tồn tại được. Nó phiền một cái là nó cai trị nước Việt Nam với một cái hệ giá trị khủng hoảng như thế, thì chẳng những cái đảng cộng sản nó đang tự hoại, mà nó làm cho cái nước Việt Nam của chúng ta bị vạ lây vì cái bọn lũ lần này. Ở Liên Xô, chính vì nhìn thấy cái đó, cho nên khi ông Gorbachev, ông làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, ông đã đưa ra cái đổi mới hay là chết. Là có hai vế, về vế Perestroika và vế thứ hai là Glasnost. Perestroika là gì? Là ông đổi bất kể, sửa soạn lại cái cơ cấu vật chất của cái xã hội đó. Còn Glasnost là gì? Là cải thiện cái bộ mặt, cái giá trị tinh thần của cái xã hội đó, là cái xã hội phải có sự minh bạch, có sự công bằng, lập luật pháp phải công bình. Chỉ tiếc rằng ông ấy đưa ra cái đó chậm quá, mà cái xã hội Liên Xô lúc đó nó tệ hại quá rồi, thành ra là ông không làm được cái như thế. Mà bây giờ cái bọn lý luận trung ương của bọn Việt Nam Cộng sản nó lại coi Glasnost của ông Gorbachev là một sai lầm. Nó cố bám, nó duy ý chí, nó tự lừa dối mình bằng cái lý luận liễu lão của nó, và nó lừa dân nữa. Nhưng mà nó không lừa được dân đâu, dân người ta thấy hết. Và khi mà Gorbachev đưa cái đó thì Nguyễn Văn Linh đang làm tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó cũng theo đuôi, nó nói là không đổi mới, không đổi mới là chết. Nhưng mà khi nó đưa ra cái ba cái nguy cơ không đổi mới là chết, là cái nguy cơ thứ nhất là kinh tế tụt hậu, mọi người chạy theo cái giá trị vật chất, cạnh tranh bất chính với nhau, kinh tế loạn, mà nhà nước lại làm chủ cái nền kinh tế, quốc doanh rồi thì sở hữu các cái phương tiện sản xuất vào tay nhà nước, kế hoạch hóa là kia, chỉ là tụt hậu. Mà hơn nữa là vỡ được trong đảng đó, coi cái giá trị vật chất là chính, thậm chí là cái bài hát của quốc tế ca đấy, cái điệp khúc, cái câu cuối cùng đó là các vùng lên hay các nô lệ ở thế gian, vùng lên hay ai cực khổ bần hàn nghèo quá phải vùng lên đi cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, nó cướp của nhà giàu nó có chia cho nhà nghèo đâu, nó chia cho nhau. Và cái câu cuối cùng của cái điệp khúc đó là bao nhiêu lợi quyền tất cả tại mình, tức là vì nó theo đảng, nó trung thành với đảng để nó được có quyền và có lợi, có quyền thì nó sinh lợi ra, mà có lợi thì nó đi củng cố được cái quyền sinh lợi ra này, dùng cái lợi nhuận đó nó củng cố được cái quyền của nó. Đấy là bao nhiêu lợi quyền tất cả tại mình. Và đến đời Nguyễn Xuân Phúc thì nó lên làm thủ tướng với cái khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Nhưng mà khi tôi nói như thế mà nó lại tiếp tục là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì tôi đã tặng cho nó cái câu là đổi mới với định hướng xã hội chủ nghĩa là chết. Và hiện bây giờ tình trạng xã hội ở Việt Nam cho thấy chúng ta không có gì là ngạc nhiên cả, là chế độ Việt Nam Cộng sản đang chết về mọi mặt. Nó giáo dục trẻ con theo cái vật chất là thống soái, cho nên là nó đánh nhau vì những cái vật chất nhỏ nhặt nhỏ nhẹ, nó thậm chí nó giết nhau nữa, thậm chí nó mua bằng cấp nữa. Một có bằng cấp thì là xin ra tiền làm bất cứ cái gì, là vì đồng tiền người ta có thể con giết cha, vợ giết chồng. Hàng ngày sẽ bây giờ dở cái mục tin tức ở trong nước ra mà xem, không ngày nào mà không có những cái chuyện loạn xã hội, đủ các thứ loạn hết. Cái xã hội Việt Nam bây giờ sờ đâu cũng thấy loạn. Và hệ giá trị cộng sản là hệ giá trị vật chất, nó coi vật chất là đạo đức thì không lấy gì làm lạ này. Hệ giá trị nào thì đạo đức đấy, hệ giá trị đề cao vật chất thì cái đạo đức của cộng sản là đạo đức vật chất, tham nhũng là đạo đức, cho nên tham nhũng nó tràn lan, sợ đâu sợ cũng thấy trẻ hại. Tuần vừa rồi có một cái vụ án tức cười lắm. Một anh đảng viên cộng sản, anh ấy 57 tuổi đảng, anh bê bối anh tham nhũng gì đó, thì thường thường thì đảng nó đem cho nó kiểm thảo với nhau, rồi thì rút kinh nghiệm, rồi thì khiển cùng lắm khiển trách, rồi thì kỷ luật này kia đấy, mà lại đem cái anh này ra tòa. Ra tòa nó bị kết án, ngay trước tòa nó đưa cái thẻ đảng cho nó xé thẻ đảng để phản đối, nó nói công lao tôi đi trung thành với đảng như thế mà lại sửa đổi. Đấy là cái tôi coi là cái trường hợp điển hình của cái loạn xã hội dưới quyền cai trị của cộng sản với cái hệ giá trị vật chất là thống soái, và chính vì thế nên nó đang tự hoại. Và trong cái tài liệu tham khảo hôm nay tôi cũng đem vào một cái tài liệu, một cái nước xã hội chủ nghĩa, cái gương tự hoại của nước xã hội chủ nghĩa anh em mà nó ra đây để làm tài liệu tham khảo. Và đây là cái phần tài liệu tham khảo của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Đài BBC ngày 31 tháng 10 đăng bài của Đào Anh Dũng từ trong nước gửi cho BBC từ Hà Nội. có tựa đề là Khủng hoảng lý luận trong cải cách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và mở đầu cái bản tin thì ngày 22 tháng 10 vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam trao huân chương độc lập hạng nhất cho cái gọi là Hội đồng Lý luận Trung ương. Cùng thời gian ông Đinh Thế Huynh, thế vắng mặt thế bây giờ lại xuất hiện rồi. Ông Đinh Thế Huynh, chủ tịch hội đồng ấy, có chuyến công tác dài gần nửa tháng ở Trung Quốc và ở Hoa Kỳ. Tôi đánh dấu hỏi, nó đi sang tàu với sang Mỹ, để nó lý luận cái gì đây? Bản tin tiếp tục. Tuy nhiên, hai sự kiện có vẻ, cái vẻ ngoài sáng màu ấy, không che lấp được sự thật tối toàu là Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang ở trong một cuộc khủng hoảng lý luận kéo dài từ năm 1976, đồng ý, tới nay chưa có thấy dấu hiệu khởi sắc. Cần biết rằng, họ quan niệm vai trò của lý luận như là ánh sáng soi đường, như là chiếc la bàn, mà nếu không có chúng thì đảng, nhà nước sẽ loạn, và xã hội sẽ loạn. Lúc mới thành lập họ sẽ có sẵn lý luận của Lenin để dùng. Lúc đánh Pháp, đánh Mỹ họ có thêm tư tưởng Stalin, Mao Trạch Đông. Và nó coi như là nó thắng miền Nam cái năm 75 là sự thắng lợi của lý luận cộng sản. Bài này tiếp tục. Nhưng niềm vui sau năm 1975 lại ngắn chẳng tẩy gang. Do nền kinh tế ảm đạm trong nước, do cuộc chiến biên giới 1979 khốc liệt với người là vừa là đồng chí vừa là anh em. Có thể nói rằng họ bị dội nước lạnh từ rất sớm, con đường sau chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa bỗng chốc mịt mù hiểm trở hơn họ tưởng. Năm 1986 tới như một tất yếu là phải mở cửa, phải đổi mới về kinh tế như Đặng Tiểu Bình đã làm trước đó 1978 ở Trung Quốc. Sự tan rã khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đối với Cộng sản Việt Nam chẳng khác nào giật phăng bàn tay người lớn dìu dắt ra khỏi đứa bé còn đang chập chững tập đi. Kinh tế thị trường yếu sở nghĩa, đấy, bây giờ nó với ra cái phao. Còn gã hàng xóm to lớn phương Bắc cũng kịp vẽ ra cái bánh mang màu sắc Trung Hoa, mờ mờ ảo ảo, hòng cầm cự càng lâu càng tốt, đấy, cố bám lắm. Thành tích của Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ là một cộng rơm. Vốn dĩ khái niệm xã hội chủ nghĩa họ đưa ra đã là mơ hồ, mà Marx và Engels từng phân biệt với loại vài loại là phóng kiến, tiểu tư sản, v.v. Định hướng theo cái mơ hồ là mất định hướng. Tôi nhắc ra câu này hay rồi. Định hướng theo cái mơ hồ là mất định hướng. Căn cứ vào cái mơ hồ là vô căn cứ. Lý luận có cũng như không. Tôi nhắc lại, định hướng theo cái mơ hồ là mất định hướng, căn cứ vào cái mơ hồ là vô căn cứ, lý luận có cũng như không. Chính vì rời rạc chứ là hệ thống hóa, chưa được luận giải đến nơi đến chốn, nên rất trở thành siêu hình không biện chứng, thành giáo điều cứng nhắc khi đưa vào thực tiễn. Điểm chung của ông Hồ, ông Duẩn, ở đây phải kể thêm cả ông Giáp, ông Đồng nữa, là mạnh về chính trị, quân sự, xong lại lúng túng kém cỏi khi quản lý điều hành nền kinh tế, đúng không? Nguyên nhân khách quan là do chiến tranh liên biên, nhưng nguyên nhân chủ quan là sự thụ động lẫn ý lại và công tác lý luận của Bắc Việt khi Liên Xô và Trung Quốc còn đang mạnh ở sau Thế chiến thứ hai. Hệ quả là khi Trung Quốc quay lưng, Liên Xô sụp đổ, thì các lãnh đạo Việt Nam bị hẫn hụt nghiêm trọng. Họ chỉ còn cách nhào nặn chính sách kinh tế mới hay chủ nghĩa tư bản nhà nước của Lenin thành một món tạm thời nhai được. Đồng thời, sau 30 năm đổi mới, họ đã phải lùi bước ở một số điểm quan trọng trong cương lĩnh điều lệ của mình. Chẳng hạn, vai trò kinh tế của nhà nước, đảng viên làm kinh tế tự nhiên, tỷ lệ nhà nước nắm giữ cổ phần doanh nghiệp. Định nghĩa hiện nay của đảng về xã hội chủ nghĩa không khác với cái xã hội mà các nước tư bản chủ nghĩa khác đều đang hướng tới là công bằng, dân chủ, thịnh vượng. Ngoài một điều duy nhất là còn có Đảng Cộng sản ở vị trí lãnh đạo độc tôn. đỉnh điểm của sự khủng hoảng lý luận hiện ra trong cương lĩnh 2005-2001 ở đó, họ đưa vào định hướng trong ngoặc kép là đoàn kết bình đẳng các giai cấp, tức là thôi đấu tranh giai cấp. Nhưng mà nói như thế nhưng không phải đấu tranh xóa bỏ giai cấp. Đó là một sự phản bội rõ ràng nghiêm trọng so với Marx và Engels. Những yếu kém trong công tác lý luận và nghị quyết trung ương, nghị quyết 37 NQTV ngày 9/12/2014 của Bộ Chính trị đã kể ra, nếu nhắc ở đây sẽ quá dài, là có thật. Tính chất không có tiền lệ, không giống ai, đúng không? Tôi thấy là các anh bây giờ lò mò đi theo mà không có tiền lệ, mà không có giống ai, thì anh không biết làm sao, anh chỉ có đi copy của tàu mà thôi. Không có tiền lệ, không giống ai, của con đường quá độ từ xã hội tiểu nông lên xã hội cộng sản chủ nghĩa, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, mà đầu tiên là ông Lê Duẩn, sau này nhiều vị lãnh đạo khác thừa nhận cũng là có thật. Xong, liệu chúng có phải lý do chính đáng để phản bội Marx và Engels, trong khi vẫn hùng hồn tuyên bố lấy chủ nghĩa Marx Lenin làm nền tảng tư tưởng hay không? Cái sự bí của lý luận cộng sản thì nó làm cho cái bộ phận tuyên giáo của Việt Cộng đâm cho lúng túng. Và đây bản tin của Dân Làm Báo, bài của ông Tô Hải, ông bạn già của tôi, ông Tô Hải, ông hãy còn sống, tôi mừng cho ông lớn hơn tôi nhiều tuổi mà ông rất là thích thú đối với tôi. Ông Tô Hải, ông viết cái bài ông Tư Lệnh 4T chỉ huy cái gì vậy, lý luận lũ lẫn. Ông Tư Lệnh 4T là truyền thông thông tin. Ông này là ông nào? Ông Tuấn đó. Ông Thư Hải đấy. Lần đầu tiên một ông bộ trưởng mới 57 tuổi mà được phân công chỉ huy một cái cơ quan cực kỳ phức tạp, có nhiệm vụ của hai bộ cũ là Bưu chính Viễn thông sát nhập với Cục Báo chí Xuất bản Bộ Văn hóa. Thì nhắc lại, đấy là ông Trương Minh Tuấn đó. Thì ông Thư Hải cho rằng chắc là Trương Minh Tuấn này phải khá hơn Lê Doãn Hợp và Nguyễn Bắc Sơn. Yeah. Phải có vây có cảnh vào quân đội làm giảng viên chính trị được một năm thì ông được chuyển sang dân sự, rồi được đi học trường chính trị cao cấp và được cấp bằng tiến sĩ chính trị, rồi vào trung ương làm bộ trưởng kiêm phó ban tuyên giáo, rồi lần này làm tư lệnh chỉ huy cái đầu và con tim của 90 triệu dân ta, tuy là làm phó cho anh Võ Văn Thưởng mà thôi. Nhưng mà ông Tô Hải, ông khui ra rằng bị các em cuồng đảng chất vấn, ông Tuấn luôn tỏ vẻ trung ương phó ban chỉ đạo tư tưởng và trái tim của 93 triệu người. Cái thứ nhất là gì? Anh có tài nói đi nói lại, cứ tỉnh bơ như chuyện bình thường, dù nói đi là trắng nhưng mà nói lại là đen. Một nguyên lý về tuyên và giáo của Đảng Cộng sản. Ví dụ, anh lên tiếng khẳng định rằng nước ta không có kiểm duyệt báo chí, thì ngay sau đây lại giơ cái luật báo chí ra để khoe. Năm vừa qua anh đã phạt và đóng cửa hơn 150 tờ báo. Tuy nhiên, anh lại nói lại rằng mạng xã hội không bị luật này chi phối vì không được coi là báo chí nên rất khó xử lý. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tư lệnh trẻ này không quên tỏ vẻ ta đây là phái kỹ trị, có hiểu biết sự không thể không bị cảm kiểm soát internet. Đấy. Anh nói rằng phải hạn chế tối đa năng lượng xấu này. Và ông Tô Hải phê bình rằng cứ cho là 1,5 triệu người đi thì so với 3 triệu cũng chưa thấm tháp gì. Và lại nhân dân ta vẫn tin tưởng vào cái đường lối của đảng qua báo chí chính thống, nhưng báo chí nước ta vẫn có nhiều độc giả hơn các trang mạng thế sao? Ông đánh dấu hỏi. Điểm thứ ba, ông ta thích đi vào những con đường trừu tượng, những vấn đề trừu tượng như con đường internet, nào là năng lượng xấu, nào là năng lượng đen, nào là khả năng có cách gì thay thế hoặc cấm Google, Facebook hay không, YouTube hay không. Và ông không ngại mà đá quả bóng sang cho các bộ ban khác và không quên nói đến khó khăn về tài chính và nhân sự. Ông lờ đi sự thất bại của ông là phải đóng cửa của 18 trang web nhằm phục vụ cho 900 dư luận viên của ban tuyên huấn thành ủy Hà Nội vì kiếm không ra một dư luận viên nào biết việc. Điểm thứ tư, như để tỏ vẻ ta đây là một tư lệnh up to date, sau khi trả lời Quốc hội, ông còn tranh thủ tự quảng cáo bằng một tấm hình chụp với chiếc iPhone up to date. Với câu nói khó ai tin rằng, mình phải tiết kiệm 3 tháng lương mới mua được nó đấy nhá. Đấy. Tóm lại, với con mắt bộ óc của tớ, thì tư lệnh trẻ này đang đi đúng đường lối tuyên truyền của đảng là nói xuôi cũng được, nói ngược cũng hay, dù đông dù tây, biết dài đều tốt. Đấy. Từ lý luận trung ương đến tuyên huấn, là nó như thế đó. Sợ đâu cũng thấy những chuyện tức cười đó. Bây giờ đảng của các anh than rằng thì chứ giờ anh than mất đạo đức, phải mở trường dạy đạo đức này kia. Bây giờ anh than, và đài BBC ngày 8/11 đăng cái bài có tên đặt câu hỏi chán đảng khó đoàn có phải là mới. Các anh than thở với nhau, đảng của anh chán đảng khó đoàn, đoàn là tụi chột nhẹ, khô đoàn chứ chán đảng khô đoàn, tức là khô là gì, tức là nó lờ đi, nó không chịu sinh hoạt. Báo Việt Nam vừa nhắc tới lời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cảnh cáo về ngu cơ chán đảng khô đoàn nhạt chính trị trong chuyến về Hải Phòng gần đây. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý cần hết sức thấm thía từ đó ngăn chặn tình trạng chán đảng khô đoàn nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa hư hỏng tư tưởng dao động không vững vàng lại còn kèn cựa nhau. Thế nhưng cụm từ chán đảng khô đoàn nhạt chính trị không mới, vì đã được nêu ra từ trước trong các văn kiện về giáo dục tư tưởng cho thanh niên. Trong văn bản giáo dục văn hóa tư tưởng ở Việt Nam hồi 2009, cụm từ trong hoặc ép chán đảng khô đoàn nhạt chính trị đã được nhắc đến. Văn kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và những ảnh hưởng với việc giảng dạy khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 19/3/2018 có viết nguyên văn: nhiều năm qua, các thế lực thù địch đã dùng nhiều phương tiện thủ đoạn để tác động vào đối tượng này. Do vậy, một số thanh niên đã phai nhạt lý tưởng mà một số người gọi là chứng nhạt đảng khô đoàn chán chính trị. Tài liệu này nêu ra một vấn đề mà nay đã không phải là điều cấm kỵ nữa, là đi lao động nước ngoài, tức là chán đảng rồi ở trong nước chán quá mà thả đi nước ngoài bất cứ làm cái gì, lao động cũng được mà đi làm Mỹ làm điếm cũng được. Tài liệu này, nguyên văn tài liệu nha: điều tra tư tưởng sinh viên thấy có một hiện tượng đáng lo ngại, một số đông sinh viên học để sẵn sàng sang là nước ngoài làm việc. Ban tư tưởng văn hóa trung ương giữ quan điểm rằng các thế lực thù địch, các tổ chức người Việt phản động ở bên ngoài đã tác động lớn đến sự phai nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong xã hội. Cứ đổ thế người ngoài, nước ngoài với thế lực là chính nó mầm mống tự hoại là trong ruột chúng nó. Vì thế nhiệm vụ của hệ thống chính trị là tạo ra sức đề kháng cho toàn xã hội, đố nó tạo được đó. Tuy nhiên, nhắc nhở ngăn ngừa nhạt đảng của Tổng Bí thư Trọng có vẻ không chỉ nói tới thanh niên nên mà còn đề cập đến cả hệ thống. Đông đảo thành viên một thế hệ kế cận thì như thế nào? Theo niên biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khi nói về Đại hội Đảng 12 năm 1926 thì đảng này có 4,5 triệu thành viên, trong khi Đại hội 26 có 1,500 đại biểu tham gia, mà người cao tuổi nhất là ông Hữu Thịnh, 74 tuổi, chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Và đứa trẻ đại biểu trẻ tuổi nhất là cô Vàng Thị Lún, 27 tuổi, bí thư đoàn Nậm Nhằn Nhùn lại Lai Châu. Ngoài ra Việt Nam còn có 6,4 triệu đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 7.8 triệu đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Ngoài ra là 12 triệu thiếu niên nhi đồng từ 6 đến 15 tuổi, chiếm được 12.9% dân số cả nước. Như thế, số trẻ em cho đội ngũ kế cận nhỏ tuổi nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và đã được giáo dục tư tưởng cộng sản hiện chiếm 2/3 trẻ em cả nước. Mà giáo dục mà nó nhồi sọ bao nhiêu mà lại không đã như thì là khô đảng nhạt đoàn chán chứ chị. Báo Việt Nam hồi tháng 10 năm nay cũng trích nguồn từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, nói chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017 họ đã kết nạp 2.523 đảng viên từ các khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước trên 24 quận huyện. Tuy nhiên, trong số này mới có 319 đảng viên mới là công nhân trực tiếp sản xuất. Cùng lúc có ý kiến như của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kerry cho rằng khi sang Việt Nam ông chỉ thấy chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt. Đấy. Là giá trị vật chất nó thành tư bản rồi mà nó cứ nói nó không là cộng sản. Bây giờ bản tin này nói về cái nạn mua bằng cấp. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 16 tháng 11 năm 2007. Bằng cấp giả tràn lan vì muốn làm quan. Bằng giả như nấm sau mưa. Một vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận gần đây là chuyện bằng cấp của ông cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Cái đây thì tôi nói rồi. Bây giờ tôi lướt qua đi. Bây giờ tháng 4 đầu năm nay, chính quyền huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum đã kỷ luật cảnh cáo 6 cán bộ ở huyện này vì sử dụng bằng trung học phổ thông giả. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2004 cho biết có hơn 10.000 trường hợp dùng bằng giả đã bị phanh phui. Đại Á Châu Tự Do trao đổi với giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang. Ông cho rằng nguyên nhân phần lớn là do hệ thống đề bạt cán bộ còn chú trọng đến quy trình và tiêu chí hình thức. Ở cộng sản nó có gì? Tiêu chí hình thức. Tức là gì? Chủ nghĩa lý lịch phải có bằng cấp, chẳng nghĩa là phải ba đời bằng con ông, đừng có con nguội cháu nguội là không có đi học nữa. Bây giờ ông Vũ Minh Giang nói cái gì? Tức là phải đạt qua chứng chỉ này hay cấp kia. Đặc biệt là bằng cấp này, bằng cấp kia. Tôi nghĩ rằng xuất phát là có thể những người nghĩ ra những nhu cầu điều kiện là do muốn chuẩn hóa lại. Là muốn chuẩn hóa. Nhưng cái chuẩn hóa nó rất nhanh chóng bị biến dạng. Hiện nay, đó đang là một hạn chế trong việc nâng cấp, nâng chức để bạt, đề bạt vào vị trí nào đó. Và điều này chắc chắn phải có sự điều chỉnh nào đó. Cứ nói chọn nhân tài nhưng lại chọn theo kiểu quy trình. Anh có cái này không? Anh có cái kia không? Giáo sư tiến sĩ nói lăng nhăng như vậy. Toàn những cái danh từ lộn nhộn luôn. Giờ thì giáo sư Nguyễn Khắc Mai, vụ trưởng vụ nghiên cứu ban dân vận trung ương lại cho rằng bằng cấp giả phát sinh là do sự tha hóa từ trên xuống dưới. Tha hóa. Giá trị khủng hoảng thì nó tha hóa chứ cái gì nữa. Ông nói nguyên văn. Bằng giả không chỉ có ở Việt Nam mà nhiều nước cũng có, nhưng ở Việt Nam thì nó quá xá. Là vì một nền chính trị hư danh và một xã hội đề cao sự hư danh. Vì thế nên người ta chạy theo cái hư danh đó và sẵn sàng tìm giải pháp tồi tệ nhất và không chính đáng nhất để cố giành giật để kiếm trác. Hiện tại Bộ Giáo dục đang có dự kiến chỉ có sẽ chỉ ra sẽ chi. Dự kiến sẽ chi 12.000 tỷ đồng để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ. Hiện Việt Nam đã có trên 24.300 tiến sĩ, trong khi dư luận còn thắc mắc về chất lượng của nhiều người có bằng tiến sĩ ở Việt Nam. Hệ giá trị của anh nó có cao thì anh mới đào tạo được tiến sĩ cao. Khi mà anh coi vật chất là thống soái thì cái bằng của anh chỉ là mảnh giấy lộn rồi. Và Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ mới đây trả lời báo chí với đại ý rằng cần thêm tiến sĩ là do hiện nay không đủ tiến sĩ giảng dạy ở các trường đại học. Cần gì tiến sĩ, chỉ cần đảng vào dạy duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, để lịch sử đảng là đủ rồi, cần gì tiến sĩ. Và bản thân cũng cho một lô lối thoát, ông này nói thế này, ông nói thế kia, tôi lướt qua đi. Đây, đây là anh khủng hoảng lý luận, anh khủng hoảng giáo dục. Và bây giờ anh lo sợ về cái tuyên truyền của anh ấy bị bôi bác và không hiệu quả, là vì cái hệ thống internet, hệ thống gọi là 4.0. Và bây giờ anh bắt chiếc anh tàu đang bóp chặt internet, Facebook này kia, và anh Việt Nam cộng anh cũng bóp chặt, nhưng mà anh bóp chặt một cái giờ là lúng túng, bình bưng biết là lúng túng. Anh sống vào cái thời kỳ một loài người đã đi đến cái trình độ gọi là có thể có thông minh nhân tạo được, thì cái giáo dục ngu dốt của anh rất trở thành trò hề. Bản tin ngày 18 tháng 11 của đài BBC có tựa đề là Việt Nam không hài lòng với Facebook về việc xử lý thông tin xấu. Google hợp tác. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói rằng Google hợp tác hơn so với Facebook trong việc gỡ bỏ các thông tin độc hại trên mạng. Hôm 17 tháng 1 tại phiên họp chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Thông tin cho biết Google đã tuân thủ trong mặt kép trong việc gỡ bỏ hơn 5.000 video nội dung xấu, độc hại, môi nhọ, bôi nhọ và làm xấu danh tính của nhiều lãnh đạo Việt Nam trên YouTube. Còn Facebook tỏ ra kém hợp tác hơn. Đấy là Việt Nam Express English dẫn lời ông Tuấn nói như vậy. Tuy nhiên, Google, công ty mẹ của YouTube, nói chỉ mới nhận được khoảng 50 yêu cầu gỡ bỏ từ 2009 đến 12 tháng 12 năm 2016 chỉ có 5 yêu cầu từ chính quyền Việt Nam, theo báo cáo minh bạch của Google. Phần lớn thị phần thương mại điện tử là ở nước ngoài, thì là sao anh khiếu nại được người ta. Báo Thanh Tra hôm 17 tháng 1 dẫn lời ông Vũ Đức Đam, tức là Phó Thủ tướng đó. Ông nói nguyên văn: tiền quảng cáo các công ty nước ngoài, điển hình là Facebook và YouTube, chiếm tới 80% thị phần. Riêng số tiền mà hai công ty Facebook và YouTube năm vừa rồi thu được là 320 triệu đô la. Thời gian tới chúng ta phải có thái độ kiên quyết hơn những vấn đề này. Xin lỗi anh, bây giờ người ta mua đi bán lại ở trên internet, người ta không đi chợ nữa, và anh không thu thuế được, cho nên anh đặt vấn đề. Bây giờ anh âm mưu xây dựng thương hiệu Việt thay thế cho Google, Facebook. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bày tỏ tham vọng xây dựng thương hiệu cạnh tranh với Google. Ông Tuấn đề nghị thí điểm triển khai một số cơ chế chính sách với điều kiện ưu tiên đồng bộ cả thuế, tài chính, giảm thủ tục hành chính, có chính sách ưu tiên đặc biệt về quản lý thông tin, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Và bản tin kết thúc bằng một cái chi tiết nhỏ, nhưng mà tôi thấy là cái chi tiết này rất lớn. Theo báo cáo mới nhất của tổ chức Freedom House, nước Nga là 1, nước Tàu là 2 và Việt Nam là 3, đều nằm trong những danh sách những nước bị đánh giá là không có tự do internet. Tự do internet bây giờ là một phần trong giao dịch quốc tế, mậu dịch quốc tế, mà anh trận đó thì người ta không chơi với anh nữa. anh buôn bán với ai? Và bây giờ từ bên Tàu sang đến Việt Nam, cái tin này rất quan trọng, là vì các công ty internet, người ta thấy các anh định chia vào kiểm soát người ta, người ta có những phương cách không đặt máy chủ ở nước anh nữa, anh làm gì anh thò tay vào được. Đây là bản tin mà tôi lấy của cái blog ở trong nước có tên là Việt Fact. Google, Facebook, SpaceX, Space là không gian, SpaceX sắp cung cấp Wi-Fi miễn phí toàn cầu qua vệ tinh. Vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, tên lửa đẩy đã mang theo 6 vệ tinh Wi-Fi của Google lên không gian. Các vệ tinh này sẽ cung cấp mạng Wi-Fi miễn phí cho các khu vực không có mạng Internet. Dự kiến trong năm nay, Google sẽ phóng tổng cộng 60 vệ tinh như vậy, hoàn thành bước đầu dự án phủ sóng Wi-Fi toàn cầu. Tờ Secret China của Mỹ cho biết, Google sẽ phóng hàng trăm vệ tinh để thực hiện dự án trên. Trang Secret China cũng cho nhận xét rằng, một khi dịch vụ này được triển khai, nền tảng tường lửa Great Firewall mà Trung Quốc đã tiêu tốn rất nhiều tiền để xây dựng nhằm cách ly mạng Internet của Trung Quốc với thế giới sẽ bị phá bỏ. Thay vào đó, WhatsApp sẽ trở thành ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất thế giới. Hệ thống WhatsApp có tính năng rất mạnh mẽ, có thể kết nối Google, Facebook, Twitter và tất cả các mạng nước ngoài. Trong khi đó, Elon Musk, nhà sáng lập và CEO của hãng công nghệ không gian SpaceX, đang có tham vọng phủ sóng Internet trên toàn cầu bằng vệ tinh. Ở đó mà kiểm soát. Ngày 15 tháng 11 vừa qua, hãng công nghệ không gian SpaceX đã gửi đơn xin phép lên Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC để được phóng 4.425 vệ tinh có chức năng cung cấp Internet lên không gian. Và SpaceX sẽ phủ sóng Internet trên toàn cầu như thế nào? Theo cơ sở dữ liệu từ Liên hiệp các hội khoa học, hiện có 1.419 vệ tinh đang hoạt động xung quanh trái đất. Có khoảng 2.600 vệ tinh đang ngừng hoạt động nhưng vẫn trôi nổi trên không gian. Với 4.425 vệ tinh dự kiến phóng lên không gian, SpaceX sẽ đưa lên không gian số lượng vệ tinh nhiều hơn tất cả các loại vệ tinh đã và đang có hiện nay. SpaceX cho biết trong hồ sơ nộp lên FCC rằng hệ thống này được thiết kế để cung cấp một dịch vụ băng thông rộng Wi-Fi đó, và thông tin liên lạc cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ trên toàn thế giới. Dự án SpaceX sẽ được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, SpaceX sẽ phóng 1.600 vệ tinh lên quỹ đạo. Sau đó là giai đoạn 2 với 2.825 vệ tinh được phóng lên ở các cao độ khác nhau. Tốc độ 1 gig per second, tức là mỗi 1 giây đồng hồ, thì nó chuyển đi được 1 gigabyte. Là hàng triệu byte đó. Cuộc đua phủ sóng Internet miễn phí trên toàn cầu. Phủ sóng Internet toàn cầu đang là cuộc đua của các đại gia công nghệ. Ngoài SpaceX, hai đại gia công nghệ khác là Google và Facebook cũng đang thực hiện các dự án để phủ sóng Internet trên toàn cầu. Từ năm 2013, Google cũng giới thiệu dự án Project Loon, dùng khinh khí cầu mang Internet đến mọi nơi xa xôi trên thế giới. Bằng phân tích dữ liệu GPS cung cấp, Google có thể điều chỉnh vị trí khinh khí cầu, như biết khi nào nên tăng, nên giảm độ cao, từ đó kéo dài thời gian tồn tại của chúng. Từng khinh khí cầu luôn dịch chuyển vòng quanh thế giới từ Tây sang Đông, nhưng vị trí của nó luôn được lấp chỗ trống bởi các khí cầu khác, nên việc kết nối Internet ở từng khu vực luôn được duy trì ổn định. Hiện dự án Loon vẫn tiếp tục được Google phát triển. Ngoài Google, Facebook cũng là hãng mong muốn mang Internet miễn phí đến toàn cầu. Khác với Google, Facebook sẽ sử dụng máy bay không người lái do chính hãng phát triển để phủ sóng Internet trên toàn cầu, ngay cả những khu vực hẻo lánh, khó tiếp cận. Cuối tháng 6 2017, Facebook cho biết đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ hai của Aquila. Aquila là máy bay không người lái, bây giờ lại máy bay không người lái này. Aquila là máy bay không người lái do mạng xã hội lớn nhất thế giới phát triển từ năm 2015 với mục đích phát sóng Wi-Fi đến những vùng xa xôi chưa có điều kiện tiếp xúc với Internet. Trước đó Google cũng đã giới thiệu dự án Project Gulun, mà trong đó Google sử dụng những quả khinh khí cầu điều khiển từ xa để cung cấp Internet miễn phí trên toàn cầu. Hiện dự án này đã được áp dụng thành công tại một vài quốc gia. Drone là máy bay không người lái đấy, của Facebook chạy bằng năng lượng mặt trời, có sải cánh đến 43 mét, hơn cả Boeing 747 rộng 34 mét, nhưng nặng chỉ khoảng 400 kg nhờ sử dụng vật liệu sợi carbon. Nó được thiết kế để bay ở bộ cao khoảng 15 km trong suốt vài tháng. Ngày 22 tháng 5, chuyến bay thử nghiệm của Aquila ở Arizona, Mỹ kéo dài 106 phút và đã hạ cánh an toàn. Chuyến bay đầu tiên hồi tháng 6, 2016 cũng đã được Facebook khẳng định là thành công bởi nó diễn ra trong 96 phút, lâu gấp 3 lần dự định ban đầu. Tham vọng của Facebook là đưa Internet đến với 7 tỷ người trên trái đất, nhất là những vùng hẻo lánh điều kiện kinh tế khó khăn. Mark Zuckerberg tuyên bố, Internet là cách để con người thoát nghèo, cải thiện dạ lượng giáo dục, cải thiện y tế. Ông Mark Zuckerberg từng chia sẻ như thế này, nguyên văn: vẫn có khoảng cách và khó khăn lớn ở các nước đang phát triển trong việc kết nối và tham gia vào nền kinh tế tri thức. Bây giờ là có kinh tế tri thức nhé. Chúng tôi muốn một đứa trẻ Ấn Độ chưa bao giờ tiếp cận máy tính, nhưng vẫn có thể sở hữu một chiếc điện thoại giá rẻ và sử dụng Internet. Chúng tôi tin mọi người đều xứng đáng có quyền truy cập Internet. Bây giờ, loài người đã đi đến cái trình độ là văn minh trí tuệ. Trong khi đó thì bọn Việt Nam Cộng sản, nó vẫn lý luận theo kiểu Marx Lenin. Và trong thực tế, nó lại vẫn tiếp tục làm thừa sai của tàu cộng. Bây giờ bản tin ngày 17 tháng 11 2017 cho biết rằng với 19 văn kiện Việt Cộng bán nước cho tàu cộng, 19 văn bản mà trên Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam vừa mới ký Tập Cận Bình, thì Tổng Bí thư Cộng sản tàu Tập Cận Bình đã sang Việt Nam, thì anh Nguyễn Phú Trọng ký với Tập Cận Bình khi anh đến. Ngoài việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bị nhiều nhà lãnh đạo các nước chê bai chửi bới xa gần về tội bán nước hại dân như Tổng thống Mỹ đã làm, và đề nghị thả những người yêu nước đã bị cầm tù như Thủ tướng Canada mà không được rồi họ bỏ đi, thì Nguyễn Phú Trọng đã một mình ký một lúc hàng loạt các văn kiện công khai bán nước cho tàu theo lệnh của Tập. Đây, tôi lướt qua thôi. Việt Nam còn phải ký kết cho tàu lập các khu kinh tế tự trị, các khu bệnh viện do tàu điều hành. Mục đích thâm sâu là chúng được toàn quyền diệt chủng người dân Việt Nam bằng thuốc giả, hoặc giết người để lấy nội tạng đem về tàu cho dễ. Chúng chủ trương tiêu diệt người Việt Nam cho trống chỗ để chúng đưa dân tàu qua chiếm đất đai nhà cửa. Tàu cũng được quyền nắm hết các dự án xây dựng đường xá, cầu cống, các dự án lớn của Việt Nam, được đem các loại cây giống, thủy sản để gieo trồng và chăn nuôi ở Việt Nam. Tàu còn trực tiếp tham gia vào việc an ninh quốc phòng. Thế là hết, không còn gì để nói nữa. Kinh tế, y tế, giáo dục, ngân hàng, chúng nắm. Cả quân đội, quốc phòng, chúng cũng nắm. Tình báo Hoa Nam được tự do hoạt động tại đất nước Việt Nam, mà Việt Nam không được dò xét cản trở gì cả. Đặc biệt Hải quân Việt Cộng không được tuần tra, xét hỏi hay gây khó khăn cho bọn ngư phủ và hải quân tàu có mặt ở Biển Đông, nhưng tàu thì được toàn quyền tung hoành không cần ranh giới. Bản đây dài nhưng tôi lướt qua thôi. Tóm lại là dân làm báo đặt vấn đề. Nguyện xin Thượng Đế thương giữ gìn đất nước Việt Nam của con, che chở cho đồng bào con và thức tỉnh toàn dân Việt Nam biết giữ vững nền độc lập, tự do và dân chủ, để chúng con sống xứng đáng với nhân phẩm làm người và làm con cái của Ngài. Tôi thì tôi không cầu nguyện gì cả. Để kết thúc bản tập hợp tin tức hôm nay, tôi mượn một bài của Việt Fact là để muốn nhắn một cái thông tin đối với bọn Việt Nam Cộng sản, là các ngươi hãy trông gương cái nước xã hội chủ nghĩa anh em nhà các ngươi, nó đi theo Marx Lenin và nó cai trị đất nước của nó y hệt như các ngươi, y hệt như là ông chủ tàu. Và ông chủ tàu bây giờ cũng đang vất vả, mất hết vốn với cái nước Venezuela rồi. Bản tin của website Việt Fact có tựa đề là Venezuela đáng lẽ phải giàu có, người dân phải được sung sướng như các quốc gia Ả Rập, nhưng vì sao lại trở thành một quốc gia thất bại? Tôi mượn cái bài này làm kết thúc cho bài bình luận thời sự hôm nay là bởi vì tôi sẽ đọc nguyên văn, là bởi vì những cái chi tiết của sự sụp đổ của nước Venezuela giống hệt như anh Việt Cộng và nó giống hệt như ông chủ tàu này. Ở Venezuela, người ta không còn lo ngại sự sụp đổ của nền kinh tế nữa, mà nó đã sụp đổ rồi. Đây là cách mô tả rõ ràng nhất nền kinh tế quốc gia châu Mỹ này, khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự đoán quy mô kinh tế sẽ suy giảm 8% và lạm phát đạt hơn 1.500% trong năm nay. Nhưng kinh tế chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là đây là một quốc gia thất bại, một nhà nước trên bờ vực sụp đổ. Trật tự xã hội Venezuela mong manh như một tờ giấy. Hiện nước này đã có tỷ lệ giết người cao thứ hai thế giới. Tỷ lệ giết người Việt Nam, cứ bây giờ báo Việt Nam ra mà xem, báo Việt Cộng ra mà xem, đầy rẫy, không có kỳ tờ báo nào mà không có tin giết người. Tình trạng cướp phá tràn lan không thể khống chế đó. Và chế độ thân Chavez là cái anh cộng sản cầm đầu đó, dường như sẽ châm ngòi bạo lực nếu phe đối lập thành công trong việc bãi nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro. Thảm họa Venezuela là một cuộc vật lộn giữa mấp mé lằn danh của hai kịch bản kinh hoàng là nội chiến hay tình trạng vô chính phủ. Venezuela đáng lẽ phải là quốc gia giàu có. Đất nước này có nhiều dầu mỏ hơn Mỹ, hơn cả Ả Rập Xê Út hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Tuy nhiên, quản lý kinh tế yếu kém nhất trong lịch sử nhân loại đã khiến quốc gia này khánh kiệt đến mức mà, theo mô tả của Bloomberg, là không còn đủ tiền để trả cho chi phí in tiền nữa. Đây là một cách nói khác rằng chính phủ của nó đang hoàn toàn phá sản. Ở Việt Nam bây giờ nó cũng đang in tiền ra đó. Mà Việt Nam nó cũng giống hệt Venezuela. Là nó không có khả năng in tiền, nó phải in tiền ở nước ngoài. Mà in tiền ở nước ngoài thì phải trả tiền cho người ta. Đấy, cái tiền, trả tiền cho nhà in để in tiền, nó cũng không có nữa thì nó làm sao nó sống nổi. Tại sao Venezuela lại rơi vào tình cảnh này? Thật là oái oăm. Một trong những nguyên nhân chính là vì họ có quá nhiều dầu. Gần 20 năm trước, nhà nước xã hội chủ nghĩa Venezuela mua lòng trung thành của người dân nghèo bằng tiền và trợ cấp từ việc bán dầu ồ ạt ra nước ngoài. Sự trung thành của người Chavista còn được Hugo Chavez đổi bằng đất đai cho nông dân cướp được của địa chủ và các chương trình nhà ở hào phóng có được nhờ quốc hữu hóa các công ty tư nhân, y hệt Việt Nam nhé. Để đảm bảo cái gọi là bình đẳng cho dân nghèo, họ vươn tay quản lý mọi ngõ ngách của nền kinh tế. Quy mô chính phủ phình to và tham nhũng cũng theo đó mà tăng lên. Nhớ là mấy tuần trước tôi thấy là Nguyễn Xuân Phúc nó tham thở rằng nó phải giảm chính, nó phải nhất thể hóa thì quy mô chính phủ phình to và tham nhũng cũng theo đó mà tăng lên. Được coi là người anh hùng của dân nghèo, nhưng ông Chavez cũng chẳng khác các lãnh đạo độc tài khác. Ông ta thay thế những người làm được việc bằng những tay chân trung thành trong tập đoàn dầu mỏ nhà nước, xóa bỏ cạnh tranh thị trường bằng cách đuổi các công ty nước ngoài đi. Chính phủ tiêu tiền từ xuất khẩu dầu mỏ nhiều đến mức cuối cùng họ không thúc đẩy việc lọc dầu nữa mà xuất khẩu luôn dầu thô. Quản lý bao cấp, quản lý yếu kém khiến sản lượng dầu thô Venezuela giảm 25%. Từ năm 1999 đến năm 2013, nhưng đến mức đó cũng không ngăn được chính phủ phóng túng chi tiêu. Họ tiêu nhiều đến cỡ nào? Các kinh tế gia của Bloomberg nhận định rằng, thậm chí giá dầu bây giờ tăng lên 3 con số, tức là vượt trên $100 một thùng, cũng không đủ để cân bằng số dư chi tiêu của quốc gia này. Ở Việt Nam bây giờ cũng chi nhiều hơn thu đó, giống lắm. Nhân đây tôi cũng nhắn cho các ngươi là các ngươi hãy trông gương nước bạn xã hội chủ nghĩa anh em của các ngươi. Mở cái mắt ra mà nhìn bên đấy chờ đi. Thậm chí giá dầu bây giờ tăng lên gấp 3 con số, vượt trên 100 đô một thùng, cũng không đủ để cân bằng số dư chi tiêu của quốc gia này. Khi hết tiền thì họ làm thế nào? Chính phủ Maduro chọn giải pháp nhanh nhất và cũng gây thảm họa nhất là in tiền. Khi giá dầu hiện đã giảm rất sâu thì họ lại càng phải in nhiều tiền hơn để bù lỗ hổng. Tiền càng in nhiều thì lạm phát càng cao. Nay đồng tiền Bolivia đã gần như mất hoàn toàn giá trị so với đồng US đô la. Kể từ đầu năm 2012 đến nay, đầu năm 2017, đồng Bolivia thì theo tỷ giá thị trường chúng ta đã giảm 99,1% so với US đô la. Nhưng thay vì đối diện với thực tế để thay đổi, Venezuela đi ngược lại, tiếp tục đi ngược lại các quy luật thị trường. Họ giải quyết vấn đề lạm phát bằng cái nào? Bằng cách tuyên bố không có lạm phát và ép buộc các doanh nghiệp phải bán hàng hóa ở một mức giá ổn định, hóa giá. Thực tế, Ngân hàng Trung ương Venezuela ngừng công bố tỷ lệ lạm phát từ năm 2015. Tuy nhiên, thực hiện biện pháp này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải bán hàng hóa với giá bán thấp hơn giá vốn. Vì thế, họ buộc phải đóng cửa, không bán hàng, công ty phá sản hàng loạt. Sau đó, chính phủ lại cố gắng khắc phục bằng cách lấy US đô la từ dự trữ ngoại tệ để cung cấp một cách có chọn lọc cho một số công ty với quan điểm là khi có tiền, họ sẽ đầu tư nhập hàng để bán và kích thích nền kinh tế vận hành. Nhưng vấn đề là trong khi các công ty không được trợ cấp, không thể tích trữ hàng hóa vì không có lợi nhuận, các công ty được trợ cấp cũng không đủ lợi nhuận để làm vậy vì họ có thể đơn giản là đem đô la Mỹ bán trên thị trường chợ đen rồi thu lợi nhuận nhiều hơn việc nhập hàng để bán với mức giá do chính phủ định đoạt. Kết quả là các quầy hàng trong siêu thị, cửa hàng tiếp tục trống rỗng, giá cả tăng cao, chính phủ tiếp tục dùng dự trữ ngoại tệ nhập hàng hóa nhỏ giọt, dùng cả quân đội để đảm bảo việc phân phối hàng hóa, trong khi người dân thì xếp hàng dài và chỉ mua được hàng theo những ngày quy định. Một tuần cho mấy ngày đi mua hàng rồi. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi giá dầu chỉ giảm mà đô la Mỹ dự trữ thì đang cạn kiệt. Ở Việt Nam bây giờ nó còn cạn kiệt luôn rồi, không có đang gì nữa. Công ty sản xuất bia lớn nhất cả nước vừa thông báo sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy vì họ không có đô la để nhập nguyên liệu. Điều tương tự cũng xảy ra với các nhà máy giấy vệ sinh. Máy vệ sinh cũng được, cũng thoát được. Các nhà máy giấy vệ sinh và hầu như tất cả các công ty sản xuất khác. Venezuela không có nhà máy in tiền của riêng mình, họ phải trả tiền cho các công ty nước ngoài để in tiền. Điều đó tức là họ cần US đô la chỉ để in ra đồng Bolivar. Vấn đề đây không chỉ là vì ý tưởng tồi tệ đã phá hủy một nền kinh tế, mà còn do hoạch định chính sách yếu kém của một chính quyền cồng kềnh. Một chính quyền cồng kềnh ở Việt Nam bây giờ nó cồng kềnh có khi gấp 3 lần Venezuela nữa. Venezuela không bao giờ quan tâm đến hệ thống dự phòng cho các nhà máy thủy điện đó. Ở Việt Nam thủy điện hạn hán cũng chết, mà mưa lũ cũng chết đó. Không có hệ thống dự phòng, vì vậy cả nước phải đối mặt với tình trạng thiếu điện khi một cơn hạn hán khiến mực nước xuống tới mức thấp kỷ lục. Ông Maduro đã buộc phải làm mọi việc để tiết kiệm điện, từ việc cắt điện luân phiên, hạn chế sử dụng điện tại các trung tâm mua sắm, cho đến điều chỉnh múi giờ thêm nửa tiếng để người ta dùng ít điện hơn vào ban đêm, và yêu cầu 30% dân số đất nước là những công chức làm việc cho chính phủ chỉ đi làm vào thứ hai và thứ ba trong tuần. Ở Việt Nam bây giờ cũng có một anh đề nghị là các công chức anh ấy đi làm 2 ngày trong tuần, mà anh nói là để tránh nạn kẹt xe. Không thể tưởng tượng, tôi đọc cái tin đó tôi tức cười không thể tin được. Bây giờ ở Venezuela thì công chức làm việc cho chính phủ chỉ đi làm vào ngày thứ hai và thứ ba trong tuần. Một cách chào phúng, đúng không chào phúng? Tờ Washington Post đã mỉa mai rằng việc liệt kê những điều không thất bại ở Venezuela sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì danh sách đó chỉ có một mục thôi, đó là không có gì cả. Điều duy nhất chế độ Chavista làm được tốt là trừng phạt những con dê để thế tội đối với Việt Nam cũng thế, tạo ra nghịch cảnh và đói nghèo. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng có câu nói tiếng Anh nổi tiếng cảnh báo sự nguy hiểm khi chính phủ mở rộng là 9 từ đáng sợ nhất trong tiếng Anh là tôi đến từ chính quyền và tôi đến đây để giúp. Còn người Venezuela sau gần 2 thập kỷ trải nghiệm, chính phủ cánh tả của Đảng Xã hội Chủ nghĩa đã đúc rút ra được một câu mà họ gọi là định luật Maduro. Định luật là cái gì? Nguyên văn nhé. Một việc có thể đúng hoặc sai, nhưng đã vào tay chính phủ làm thì chỉ có sai. Vâng, đây là kết thúc bài bình luận tài sự của tôi ngày hôm nay. Tôi không có một câu kết luận dài dòng nào cả. Tôi chỉ một câu khuyến cáo bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam. Đã biết hô không đổi mới là chết, mà lại hô rằng thì là đổi mới nhưng không đổi màu. Tôi nhắc lại rằng phải đổi mới đúng nghĩa, mà đổi mới mà không đổi màu thì chết chắc.